Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Còn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 28 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về niềm hy vọng phục sinh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về Thánh Thể với căn cước linh mục. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican hôm qua 27 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã cho phép công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Có 4 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các vị tôi tớ Chúa. 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 2 vị trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936 và một linh mục người Áo bị Đức Quốc xã sát hại. 6 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa. 13 vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có một linh mục Ấn Độ là cha Matteo Kadalikattim, sáng lập dòng các nữ tu thánh tâm Chúa Giêsu cho nữ giới. Ngoài ra có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Jean-Joseph Laptas, dòng Đa Minh người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu dòng Ba Đa Minh Betania, một dòng tiếp nhận nhiều thiếu nữ hoàn lương trở thành nữ tu. Theo giáo luật hiện hành để được phong chân phước, ngoài sắc lệnh về các nhân đức anh hùng, vị tôi tớ Chúa còn phải có một phép lạ được chứng thực, hoặc nếu đã chết vì đạo, hoặc là do sự oán ghét đức tin do kẻ sát nhân, thì phải có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo ấy. Với công việc công bố các sắc lệnh trên đây, trong thời gian sắp tới, giáo hội sẽ có thêm 7 vị chân phước mới.
Madrid, hôm 25 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Madrid, Tây Ban Nha, nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 26. Từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 8, và đến phi trường Barajas ở thủ đô Madrid lúc 12 giờ trưa, ban tối vào lúc 7 giờ 15. Ngài sẽ cùng một số đại diện bạn trẻ tiến qua cổng Alcala ở quảng trường độc lập Madrid, rồi bắt đầu buổi lễ đón tiếp của giới trẻ tại quảng trường Gibellet. Sáng thứ Sáu, hôm sau, 19 tháng 8, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Madrid, rồi đến dinh thự Sarsuela để viếng thăm quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha lúc 10 giờ. Tiếp đến, vào lúc 11 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nữ tu trẻ trước khi gặp các giáo sư đại học trẻ tại Dương Cung Thánh Đường Thánh Lorenzo ở El Escorial. Trưa hôm đó, vào lúc 13 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với đại diện các bạn trẻ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid. Lúc 5 giờ 30 chiều hôm đó, Ngài chính thức gặp Thủ tướng José Zapatero tại Tòa Sứ Thần. Lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ tại quảng trường Gibellet.
Sáng thứ Bảy 20 tháng 8 vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ tại vườn Buen Retiro ở Madrid. Sau đó, lúc 10 giờ, Ngài cử hành thánh lễ cho các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Santa Maria la Real ở Almudena, Madrid. Ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các hồng y và giám mục thuộc giáo tỉnh Madrid, các giám mục phụ tá của Madrid và đoàn tùy tùng tại tòa tổng giám mục thủ đô. lúc 5 giờ chiều, Ngài gặp Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 trước khi viếng thăm Viện Thánh Giuse ở Madrid do dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa đảm trách chuyên chăm sóc những người khuyết tật. Và lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại phi trường quân sự Quattro Vientos. Sáng Chủ nhật 21 tháng 8 lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng tại phi trường Quattro Vientos. Sau đó, lúc 12 giờ 45, Ngài dùng bữa trưa với các hồng y Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều lúc 5 giờ, Ngài giã từ Tòa Sứ Thần rồi gặp các bạn trẻ thiện nguyện của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại khu vực 9 trong hội chợ mới của thành Madrid y Ferma. Sau đó, Ngài ra phi trường lúc 6 giờ rưỡi để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến là sẽ về đến phi trường Ciampino lúc 9 giờ rưỡi.
Benghazi, Đức cha Silvestre Campbell Macro, đại diện tông tòa tại Benghazi, kêu gọi tái lập hòa bình và hòa giải tại Libya. Đức cha Macro, người Manta, và từ vài tháng nay, giáo phận đại diện tông tòa Benghazi do Ngài coi sóc ở dưới sự kiểm soát của Hội đồng Quốc gia lâm thời, tức là phe chống lại nhà độc tài Gheddafi ở vùng thủ đô Tripoli. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin C của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức cha Macro mô tả tình trạng phục hồi từ từ trong cộng đoàn của Ngài và cho biết, tình hình tại Benghazi không còn nguy hiểm như trước, vì hiện nay các trận giao tranh đã di chuyển tới vùng Tripoli, rất xa nơi đây. Có một nỗ lực chung nhắm phục hồi, tuy rằng dân chúng vẫn còn bị dao động nhiều vì những gì đã xảy ra. Người ta cố gắng trở lại đời sống trước kia. Đời sống tôn giáo và dân sự cũng đang phục hồi. Chúng tôi đã cử hành tuần thánh và giờ đây có nhiều hy vọng hơn. Chúng tôi luôn có những quan hệ tốt với tất cả mọi người và tiếp tục làm việc thanh thản. Đức cha Macro cũng nói rằng, từ một tháng nay, Ngài tái cử hành thánh lễ vào mỗi ngày thứ sáu và thánh đường đầy chặt. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn khoảng 250 tín hữu công giáo ở Benghazi thay vì 10.000 người như trước đây. Tất cả đều là người di dân và đa số là người phi luật tăng. Hiện thời trong giáo phận đại diện tông tòa ở Benghazi còn lại 30 nữ tu y tá và 6 linh mục. Chúng tôi hy vọng hòa bình trở lại đây và ước mong lời cầu nguyện cũng như những hy sinh của chúng tôi sẽ được Chúa đón nhận.
Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chào mừng lễ tôn phong 6 vị chân phước mới của giáo hội. Bằng tiếng Ý, Ngài nói, hôm nay tôi cũng vui mừng loan báo lễ tôn phong một số vị chân phước mới. Hôm thứ Bảy vừa qua 25 tháng 6 tại thành phố Hamburg, nơi các vị bị Đức Quốc xá sát hại hồi năm 1943, ba vị đã được phong chân phước là Johannes Bratzek, Eduard Müller và Hermann Lange. Chủ nhật hôm nay 26 tháng 6 tại Milano, đến lượt linh mục Serafino Morazzone, cha sở gương mẫu tại miền Lacchese giữa thế kỷ 18 và 19. Tiếp đến là cha Clemente Vismara, nhà truyền giáo anh hùng của hội thừa sai Pime ở Miến Điện. Sau cùng là chị Enriqueta Alfieri, nữ tu Bắc Ái, được gọi là thiên thần của nhà tù San Vittore ở Milano. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì những chứng nhân sáng ngời ấy của tin mừng. Khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng gửi lời chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Hamburg đã mừng lễ phong chân phước cho các vị tử đạo tại thành Lübeck hôm thứ Bảy vừa qua. Ba cha phó công giáo là Johannes Bratzek, Hermann Lange và Eduard Müller, cũng như mục sư tin lành Karl Friedrich Sennbring, đã cùng nhau chịu đau khổ trong tù cho đến khi bị hành quyết hồi năm 1943, làm chứng tá đại kết hùng hồn về tình nhân đạo và hy vọng. Thật là cảm động vì trong phòng giam các vị luôn hướng nhìn về trời. Cha Johannes Bratzek đã viết, Thiên Chúa tốt lành dường nào đến độ Ngài cất bỏ mọi sự sợ hãi của tôi và ban cho tôi niềm vui và mong ước. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy để cho mình được tấm gương tin tưởng nơi Chúa của các vị ấy đánh động và mang tin mừng đến cho con người thời nay. Xin Chúa tháp tùng lời nói và việc làm của anh chị em.
Petrus, Đức Thượng Phụ Bechara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronit bên Liban, cảnh giác rằng các cuộc nổi loạn ở các nước Ả Rập có nguy cơ đưa tới những chế độ Hồi giáo cực đoan. Tuyên bố trong khóa họp toàn thể thứ 84 của các tổ chức từ thiện trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là GROACO, nhóm tại Vatican trong tuần trước đây, Đức Thượng Phụ Bechara Rai nói đến dự phóng gọi là Đông Phương mới, mà người ta cho là chính phủ Mỹ giật dây đằng sau, sẽ đưa tới sự chia rẽ thế giới Ai Cập thành những quốc gia tôn giáo. Tuyên bố của Đức Thượng Phụ Rai được giới báo chí Liban đăng tải rộng rãi ở các trang nhất. Ngài cũng cho biết trong bối cảnh đầy những bấp bênh như thế, vai trò của Giáo hội Công giáo giúp các tín hữu Kitô Ả Rập tại các xã hội liên hệ tiếp tục phục vụ sự phát triển văn hóa và kinh tế tại các xã hội ấy. Đức Thượng Phụ của Công giáo Maronit mặc nhiên bày tỏ lo sợ các tín hữu Kitô ở Syria sẽ bị thúc đẩy phải xuất cư tị nạn giống như các tín hữu Kitô tại Iraq trước đây. Mặt khác, một đại biểu Quốc hội Liban, ông Farid Al-Qassem, nhận định rằng sự khuynh đảo Syria sẽ có những hậu quả khôn lường đối với toàn vùng tại Liban, cũng như tại Iraq và Jordani. Theo ông Al-Qassem, nước Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng trở thành một trong những người giữ vai chính trong sự thay đổi tại Syria. Theo kế hoạch của Thổ và theo một sứ mạng mà cộng đồng quốc tế ủy thác, người ta thấy phe đối lập ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp.
Mặt khác, Đức Thượng Phụ Gregorio III của Giáo hội Công giáo Menkit đã kêu gọi Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đừng sao nhãng đối với vấn đề cơ bản ở Trung Đông là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine để rồi gia tăng những lèo lái chống Syria. Đức Thượng Phụ Gregorio đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc công nghị thường niên của Giáo hội Công giáo Menkit, nhóm từ ngày 21 đến 25 tháng 6 vừa qua tại Ain Tres, nơi có dinh thự mùa hè của Tòa Thượng Phụ. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Syria cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện hôm 23 tháng 6 vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Kỷ niệm 60 năm Linh Mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai 29 tháng 6 là kỷ niệm đúng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau khi học triết và thần học từ năm 19 đến 24 tuổi tại trường cao đẳng triết và thần học ở thành phố Freising và tại Đại học Munich, ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 1951, khi vừa được hơn 24 tuổi, thầy Joseph Ratzinger cùng với anh ruột là Georg và 42 thầy khác, được Đức Hồng Y Michael von Faulhaber, Tổng giám mục Munich, truyền chức linh mục. Trong cuốn Tự thuật Đời tôi xuất bản năm 1997, Đức Hồng Y Ratzinger kể lại, anh tôi, Georg, đã đồng hành với tôi trên con đường linh mục. Anh ấy đảm nhận mọi khía cạnh thực tế trong việc chuẩn bị chịu chức linh mục và thánh lễ mở tay. Chị tôi Maria lúc đó là thư ký trong một văn phòng luật sư, dùng thời giờ rảnh rỗi để đánh máy bản thảo luận án tiến sĩ để tôi có thể nạp đúng thời hạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được giải thoát khỏi công việc soạn luận án, tuy hay nhưng cũng vất vả, và ít là trong hai tháng chót tôi có thể dành trọn thời giờ để chuẩn bị cho bước tiến lớn, đó là chịu chức linh mục, mà tôi nhận lãnh tại nhà thờ chính tòa Freising từ tay Đức Hồng Y Paul Harber vào ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô năm 1951. Chúng tôi có hơn 40 ứng sinh. Khi được điểm danh, chúng tôi đã trả lời Atsum, này con đây. Đó là một ngày mùa hè thật đẹp, không thể quên được, như thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tuy không mê tín, nhưng khi vị Tổng Lâm Mục Lão Thành đặt tay trên đầu tôi, một con chim nhỏ, có lẽ là con chim sơn ca, bay từ bàn thờ chính trong nhà thờ chính tòa và hót líu lo vui vẻ. Đối với tôi, sự kiện đó như một tiếng từ trên cao nói với tôi, tốt lắm, bạn đang đi đúng đường.
Cách đây 5 năm, trong chuyến về thăm quê hương ở miền Bavaria, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2006, Đức Thánh Cha cũng trở về thành phố Freising ngày 14 tháng 9 và viếng thăm nhà thờ chính tòa nơi Ngài đã thụ phong linh mục. Freising hiện nay chỉ là một thành phố có 45.000 dân cư. Từ xa, người ta có thể thấy thành phố này với hai ngọn đồi cao. Ngọn đồi thứ nhất có nhà thờ chánh tòa cổ kính được xây cất trên đó với tòa nhà của vị giám mục. Và ngọn đồi thứ hai có đan diện biển Đức cổ kính, cách đây gần 10 thế kỷ. Nhưng sau đó bị biến thành một hãng chế tạo bia và nay là một nông trại kiểu mẫu của chính phủ. Freising là giáo phận cổ kính nhất của Đức, có từ thế kỷ thứ 8, nhưng rồi sau đó được tháp nhập vào giáo phận Munich từ năm 1818, và hiện nay giáo phận kép này có 1.812.000 tín hữu công giáo, với 1.350 linh mục, triều và dòng, 200 phó tế vĩnh viễn, gần 600 tu huynh và 2.700 nữ tu. Tại nhà thờ chánh tòa Freising, vào lúc 11 giờ sáng hôm đó, đã diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục và phó tế thuộc miền Bavaria. Đặc biệt trong số này có 30 linh mục cùng lớp với Đức Thánh Cha còn sống. Sau khi quỳ cầu nguyện trước hòm quý giá đựng thánh tích của Thánh Corbiniano, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi phụng vụ lời Chúa với các giám mục, linh mục và phó tế ngồi chặt thánh đường. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Vester, Tổng giám mục giáo phận Munich Freising, cũng nhắc đến biến cố Đức Thánh Cha đã được thụ phong linh mục tại đây cùng với các bạn cùng lớp. Do Đức Hồng Y Paul Harber, trong số này nhiều linh mục cũng hiện diện trong buổi gặp gỡ. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Munich, cũng nhắc đến những lời kêu gọi và ước mong của Đức Thánh Cha, mong cho miền Bavaria nỗ lực canh tăng tinh thần. Trong lễ thụ phong giám mục năm 1977, Ngài đã từng nói, một miền Bavaria, trong đó người ta không còn tin tưởng nữa, thì sẽ đánh mất linh hồn của mình. Đức Hồng Y cũng hứa sẽ cùng với hàng giáo sĩ địa phương là sẽ trung thành cộng tác với Đức Thánh Cha để xây dựng giáo hội. Trong bài giảng sau đoạn sách thánh, Đức Thánh Cha đã bỏ bài huấn dụ dọn sẵn nói về ý nghĩa ơn gọi linh mục cũng như phó tế và nhu cầu của các thừa tác viên thánh chức phải tăng cường đời sống nội tâm, cầu nguyện và kết hiệp với Chúa. Ngài ứng khẩu nhắc đến bao kỷ niệm tại nhà thờ chánh tòa Freising và nói,
những kỷ niệm về lễ thụ phong linh mục làm cho chúng ta ý thức, chúng ta không lẻ loi trong đức tin vì có bao nhiêu các thánh tháp tùng chúng ta không lẻ loi vì Chúa lập lại với chúng ta, Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa nhưng là bạn hữu. Tôi cũng nhớ đã chuyển chức bao nhiêu linh mục, tôi nhớ những cuộc rước kính thánh Corbiniano bổn mạng giáo phận này, vào những dịp đó người ta mở hòm đựng hài cốt, trong đó có sọ của thánh nhân. Tôi nhớ những đoàn rước đi trước tôi và thấy bao nhiêu trẻ em mà tôi chúc lành. Đó là một cuộc lữ hành và hôm nay chúng ta cũng đang lữ hành theo vết Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đã dọn sẵn bài giảng cho bài hôm nay nhưng tôi không đọc. Anh em đã in sẵn bài đó rồi, anh em có thể đọc. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh hai yếu tố trong bài phúc âm chúng ta đã đọc. Mùa gặt thật là rộng lớn. không những lúc Chúa Giêsu ở Palestine, nhưng cả ngày nay trong tâm hồn của con người, mùa gặt cũng đang gia tăng. Dân chúng mong đợi một lời, không phải chỉ là một lời nói, nhưng là lời tình yêu thương của Thiên Chúa đi xa hơn cuộc sống tầm thường. Đúng vậy, có mùa gặt và Thiên Chúa muốn con người chấp nhận cộng tác vào mùa gặt của Ngài để hun nóng nhân loại mới bằng niềm vui tươi và yêu thương. Chúng ta không thể cung cấp những ơn gọi mới, những thế hệ ơn gọi mới theo thể thức quản trị. Ơn gọi ở trong tâm hồn con người, và chúng ta phải cầu xin Chúa thức tỉnh nơi tâm hồn con người. Ai khám phá Chúa thì phải làm chứng cho Chúa, phải làm sao để từ tâm hồn chúng ta xuất phát niềm vui của tin mừng, làm cho tâm hồn con người được tràn đầy ánh sáng của Chúa. Đề cập đến yếu tố thứ hai trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như đoàn chiên không người chăm sóc, và Chúa dạy các môn đệ hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt tới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta thấy con số linh mục giảm sút, cho rằng chúng ta tụ họp nơi đây thật là đông đảo. Dĩ nhiên, gánh nặng các linh mục phải vác càng nặng thêm. Chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi hơn và có thể cảm thấy nản chí. Rất nhiều người hỏi tôi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Phải chăng có nguy cơ là sứ vụ linh mục trở thành một cái nghề làm cho chúng ta suy tàn, không còn mang lại cho chúng ta niềm vui nữa? Tôi không có công thức ở đây và cũng không thể đề ra những quy luật có giá trị cho tất cả mọi người. Thánh Phaolô đã viết, chúng ta phải thông truyền tư tưởng tinh thần của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến để liên kết với những đau khổ của nhân loại. Thái độ của Chúa phát sinh từ sự thúc đẩy phải mang ánh sáng Thiên Chúa, sống nước Thiên Chúa trong nội tâm cũng như qua những cử chỉ bên ngoài. Chúa Giêsu ăn rễ sâu trong liên hệ với Chúa Cha, như các sách Phúc Âm đã nói. Hoạt động của Ngài đến từ mối liên hệ sâu xa với Chúa Cha. Chúng ta phải làm sao để điều ấy cũng hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Thái độ của Chúa Kitô được biểu lộ qua câu, xin cho nước cha chỉ đến, ý cha được thể hiện. Chính điều này làm cho chúng ta cũng đi đến với con người. Chúng ta cần phải thắt chặt mối liên hệ giữa lòng nhiệt thành và sự khiêm tốn, tôn trọng những giới hạn của mình. Lòng nhiệt thành thúc đẩy chúng ta hướng về nhân loại, người trẻ, người già, nghĩa là trở thành tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng để cho lòng nhiệt thành ấy không hủy hoại chúng ta, thì cần phải có sự nhìn nhận những giới hạn của mình.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các linh mục có những giới hạn của mình, cả giáo hoàng cũng vậy, tôi có ít sức lực. Tất cả những gì còn lại tôi phó thác cho Chúa, giáo hội là chuyện của Chúa, chính Chúa sẽ tặng chúng ta những cộng tác viên để thi hành công trình của Chúa. Cần phải liên kết lòng nhiệt thành với sự khiêm tốn, nghĩa là giữa việc phục vụ với đời sống nội tâm. Giáo hội cho chúng ta môi trường nội tâm, đó là một hồng ân nội tâm đến từ phụng vụ, thánh lễ. Đây là những điều không thể cử hành một cách vội vã. Nếu chúng ta cử hành phụng vụ với tất cả tâm hồn, như một thành quả Chúa gửi đến tâm hồn chúng ta, thì đó sẽ là một món quà rất lớn, khiến chúng ta có thể trao ban vượt quá những điều chúng ta sở hữu, đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Một môi trường nội tâm mà giáo hội dành cho chúng ta, đó là phụng vụ các giờ kinh. Anh em hãy cố gắng thi hành phụng vụ này. Tôn kính phụng vụ như một đối tượng rất sâu xa. Như thế, chúng ta sẽ liên kết trong kinh nguyện bao nhiêu người không thể cử hành các giờ kinh ấy. Đây không phải là rút lui vào lĩnh vực riêng tư. Chúng ta là các vị mục tử linh hồn, có nhiệm vụ làm cho người khác cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chủ đề cuộc viếng thăm của tôi là, ai tin thì sẽ không bao giờ lẻ loi. Câu này có giá trị cho tất cả mọi người và cho các linh mục chúng ta nữa. Ai tin thì sẽ không bao giờ lẻ loi. Vì Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, và chúng ta thuộc về linh mục đoàn, hiệp với giám mục, chúng ta là linh mục trong toàn thể linh mục đoàn. Chúng ta phải thực sự sống điều đó và trao ban cho những ai lẻ loi, những người ở trong tình trạng nghi ngờ. và chúng ta thông truyền sự hiệp thông với nhau cho những người khác như một mối liên hệ với Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là bài viết tựa đề kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về niềm hy vọng phục sinh.
Sau đây là chứng tá về niềm hy vọng phục sinh do cha Giorgio Nanni, cha xứ một họ đạo ở Napoli, Nam Italia kể lại. Cha nói, hôm ấy, cú điện thoại báo tin buồn Marinella bị xe hơi tông chết đến với tôi như là một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh. Marinella là một thiếu nữ tươi trẻ, mới có 16 tuổi, đôi mắt xanh như bầu trời, trong sáng, với niềm vui sống trào dâng từ khóe mắt bờ môi. Cô bé là bạn thân của mọi người trong xứ. Nếu có ai cần được giúp điều gì mệt nhọc, Marinella luôn luôn là người đầu tiên xung phong nhận lời. Thế mà, một chiếc xe hơi vô tình, không dừng lại ở ngã ba đường, đã tung chiếc xe gắn máy nhỏ nhắn, hất cô bé lên cao, rồi rơi xuống như một hình nộm, nằm bất động trên mặt đường giữa một vũng máu dần dần lan rộng. Cú điện thoại báo tin buồn do nhóm bạn của Marinella trong giáo xứ gọi đến. Họ cũng nói thêm với tôi, cha ơi, có tới thăm ba mẹ Marinella được không? Hai ông bà đang sầu khổ tuyệt vọng, chúng con không dám tới đâu. Tôi mặc áo lên đường. Đến nhà Marinella tôi gõ cửa bước vào. Bà Luisa, mẹ Marinella, rã rượi nằm trên chiếc ghế salon, dòng nước mắt liên tục đổ dài xuống má, chen lẫn tiếng nấc nghẹn. Ông bố Sergio đứng tựa cửa sổ, mắt trừng trừng nhìn về phương trời xa xăm vô hồn. Vừa thấy tôi, bà Luisa bật dậy, cầm lấy tay tôi rít lên hỏi, cha nói cho con biết đi, Marinella của con bây giờ ở đâu? Con gái yêu dấu của con bây giờ ở đâu? Tôi cứng miệng không thốt nên lời trước sự đau khổ của người mẹ. Nói gì bây giờ? Dùng những lời lẽ chia buồn thông thường sao? Không, tôi không thể nói như vậy được. Nhẹ nhàng ấp tay bà mẹ đang đau khổ tôi nói, chúng ta hãy hỏi Chúa Giêsu nhé. Ông bà cho tôi mượn cuốn phúc âm được không? Bà Luisa đưa cho tôi cuốn phúc âm, bìa màu xanh nhạt, có kẹp hình các thánh và rải rác trang này trang kia các tấm card postal. Cuốn phúc âm của Marinella. Tôi lần dở phúc âm theo thánh Gioan, đoạn số 11, tường thuật việc Chúa Giêsu cho Lazaro, người làng Betania, em của Maria, được sống lại sau 4 ngày ở trong cõi chết. Tôi đọc thật chậm rãi. Xong đoạn này tôi chuyển sang sách Khải Huyền, đoạn số 20-22 và đọc tiếp. Cha Nanni thuật tiếp, lúc này bà Luisa không còn thổn thức nữa và nét bình an cũng đã trở lại trên khuôn mặt ông Sergio. Hôm tang lễ của Marinella, nhà thờ đầy chật người đến tiễn đưa Marinella lần cuối trong một bầu không khí cực kỳ tươi vui. Ông bà Sergio và Luisa nắm tay nhau trong tiếng hát Alleluia. Đoàn linh mục mặc áo toàn trắng. Hình như là sự sống thoát ra khỏi hình hài của Marinella đã thực sự biến thành sự sống mới và đang tỏa sáng từ trời cao. Thay vì sự ảm đạm buồn rầu của một tang lễ theo nghĩa thường tình, đây lại là sự mừng vui lễ hội đưa một thiếu nữ bước vào sự sống vĩnh cửu, sự sống nước trời. Vài ngày sau tang lễ của Marinella, một nhóm bạn của cô đã đến gặp tôi đưa đề nghị, từ nay trở đi, xin cha Giorgio làm tang lễ như thế, vì chúng con muốn nói với tất cả mọi người, từ những người đau yếu tật bệnh, đến những ai sầu khổ, và với cả những người đến dự tang lễ rằng, Chúa Giêsu Kitô là sự phục sinh và là sự sống. Tất cả những người thân của chúng con đã chết, nhưng vẫn sống trong người. Chúng con sẽ tham dự lễ mỗi khi có thể, sẵn sàng sinh hoạt trong thánh lễ, đón tiếp người đến nhà thờ dự lễ, để nói lên xác tín này, cha nhé. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo thánh Gioan, đoạn 11. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mồ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, Martha liền ra đón người, còn Maria thì ở nhà. Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Chúa Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết." Ra đến mộ, Chúa Giêsu ngước mặt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin rằng Cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra khỏi mộ." Người chết liền bước ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn liệm. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, để anh ấy đi."
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh trình bày về Thánh Thể với căn cước Linh Mục.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể với bí tích chuyển chức Thánh, được Tông huấn Sacramentum Caritatis trình bày ở số 23. Như đã nói lần trước, cần phải giữ sự quân bình trong đề tài này, chẳng hạn như sự quân bình giữa chức tư tế phổ quát của tất cả các tín hữu với chức tư tế thừa tác của các linh mục. Để khi bước sang các linh mục, cần phải duy trì sự quân bình giữa tác vụ giảng dạy, thánh hóa, mục vụ, cũng như duy trì sự quân bình giữa tương quan với Đức Kitô và tương quan với Hội Thánh. Đây là nội dung của bài hôm nay. Ba chức vụ của linh mục. Trong quá khứ, phía Tin Lành nêu bật nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, phía Công giáo đề cao vai trò phục tự và bí tích. Công đồng Vatican II trong hiến chế về Hội Thánh số 28 và sắc lệnh về đời sống linh mục từ số 4 đến số 6 đã quy chiếu linh mục về ba chức vụ của Đức Kitô: ngôn sứ, tư tế, vương tế. Các linh mục có nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích, chăm sóc đoàn chiên. Tất cả đều nhằm hiện thân Đức Kitô ở giữa nhân loại. Hai mối tương quan. So sánh với thần học Hội giáo sau công đồng Trento, bức tranh trong linh mục do công đồng Vatican II phát họa đã phong phú hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót. Đó là chỉ nhìn linh mục trong tương quan với Đức Kitô nhưng ít đã động tới tương quan với Hội Thánh. Có thể giải thích điều này do tâm trạng tranh luận với phái Tin Lành. Họ chủ trương rằng chính cộng đoàn đề cử các tác viên chiếu theo nhu cầu. Các tác viên được đặt lên do dân và vì dân. Vì thế, phía Công giáo nhấn mạnh rằng các giám mục và linh mục lãnh nhận chức thánh từ Đức Kitô chứ không phải là từ cộng đoàn. Phải chờ tới Tông huấn Pastores Dabo Vobis năm 1992 đúc kết thành quả của Thượng hội đồng giám mục năm 1990 thì ta mới thấy một chân dung linh mục đầy đủ hơn, nghĩa là nhìn trong tương quan với Chúa Kitô và trong tương quan với Hội Thánh. Trong tương quan với Đức Kitô, linh mục là hiện thân của vị mục tử nhân lành, là thủ lãnh in persona Christi Capitis để chăn dắt đoàn chiên. Vai trò này giả thiết linh mục phải mang theo tâm tình của đức ái mục tử, dám hiến mạng sống cho đoàn chiên, cũng như tình tri âm kháng khít với Chúa Kitô. Trong quá khứ, thần học thường diễn tả tương quan với Đức Kitô qua nhiều thuật ngữ, chẳng hạn như là ante Christus, in persona Christi, nomine Christi, nomine et persona Christi capitis et pastoris. Linh mục thực hiện các chức năng ấy đặc biệt khi dâng thánh lễ và chủ sự các bí tích, nhưng mà cũng họa lại vai trò của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình, chẳng hạn như thái độ phục vụ chứ không để được hầu hạ, hoặc là tự hiến mình thành một lễ vật, sacerdos et victima. Trong tương quan với Hội Thánh, linh mục được thánh hiến ở trong Hội Thánh và đứng trước mặt Hội Thánh, in ecclesia et erga ecclesia. chúng ta có thể giải thích kiểu cái hội thánh như thế này. Linh mục được đặt lên để phục vụ hội thánh. Linh mục được Chúa Cha thánh hiến để trở thành hiện thân cho Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử, ngó hầu nhờ quyền năng của Thánh Linh để phục vụ hội thánh và cứu độ nhân loại. Chức vụ linh mục không được đặt lên nhằm thánh hóa bản thân, nhưng mà nhằm ích lợi của hội thánh, như lời thánh Augustino: Vobis enim sum episcopus, vobis cum sum Christianus. Tôi là giám mục vì anh em, tôi là Kitô hữu với anh em. Việc phục vụ hội thánh đưa đến linh đạo phục vụ chứ không phải thống trị. Linh mục không hoạt động lẻ loi đơn độc, như là trong niềm hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn với các linh mục khác hợp thành một linh mục đoàn và hợp với giám mục. Linh mục cần phải tỏ ra là một người xây dựng cộng đoàn được ủy thác qua việc cổ động và phối hợp các đặc sủng khác nhau, cũng như kết nạp những ai còn ở ngoài đàn riêng để dẫn họ vào kết hiệp với Chúa. Linh mục dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa với tư cách là thay mặt cho hội thánh, in persona ecclesiae, nomine ecclesiae. Hai mối tương quan với Chúa Kitô và với hội thánh được diễn đạt đặc biệt vào lúc cử hành thánh lễ, mà linh mục chủ tọa, in persona Christi et in nomine ecclesiae. Chúng ta có thể đọc trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1552 và 1553. Sự khác biệt giữa chức tư tế thừa tác và chức tư tế phổ quát. Công đồng Vatican II vừa khẳng định chức tư tế phổ quát của các tín hữu, vừa tuyên bố rằng chức tư tế phổ quát, chức thừa tác thì các với chức tư tế phổ quát về bản chất chứ không phải về cấp độ mà thôi. Cả hai đều bắt nguồn từ chức tư tế của Chúa Kitô, nhưng cách thức thông dự và chức tư tế thì khác biệt. Một bên qua bí tích rửa tội, bên kia qua bí tích chuyển chức. Nhiều văn kiện tòa thánh sau công đồng đã giải thích tường tận ý nghĩa của sự khác biệt này. Khác biệt nhưng mà hỗ trợ cho nhau. Chẳng hạn như tông huấn Pastore Dabo Vobis số 14-16, sơ hứa công giáo số 1544 cho tới 1553, và một huấn thị liên bộ ngày 15 tháng 8 1997. Văn kiện cuối cùng này bàn đến những lĩnh vực nào mà người giáo dân có thể hợp tác với linh mục trong chức vụ ngôn sứ, giảng dạy, tư tế, phụng vụ bí tích và vương đế quản trị. Do bí tích chuyển chức, các giám mục và linh mục được lãnh nhận thánh quyền Potestas Sacra để hành động nhân danh Chúa Kitô là thủ lãnh và mục tử khi công bố lời Chúa, cử hành bí tích và điều hành cộng đoàn. Quyền hành được lãnh nhận từ Chúa Kitô qua truyền thống các tông đồ chứ không phải là do sự đề cử của cộng đoàn. Linh mục và thánh thể. Sau khi đã trình bày một cách nhìn toàn diện về chức linh mục, nghĩa là đối chiếu với chức tư tế phổ quát của các tín hữu, cũng như trong toàn thể ba chức vụ của Đức Kitô, chúng ta hãy tìm hiểu tương quan giữa thánh thể và chức linh mục được tông huấn Sacramentum Caritatis nói ở số 23. Như đã nói trước đây, trong quá khứ, từ thời cải cách Tin Lành, thần học Công giáo ra như chỉ chú trọng đến tác vụ tế lễ của các linh mục, với nguy cơ là linh mục dễ biến thành thầy cúng. Vài những năm sau công đồng Vatican II, ra như người ta có khuynh hướng ngược lại. Linh mục phải đó rao giảng lời Chúa, dấn thân vào công tác xã hội, còn cái việc phụng tự thì bị coi nhẹ. Làm sao tìm cho được sự quân bình? Xem ra tùy chúng ta quan niệm thánh thể như thế nào. Là một thức nghi thức lặp đi lặp lại như máy, hay là một cuộc cử hành mầu nhiệm đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-xu? Tông huấn Sacramentum Caritatis tìm cách trình bày thánh thể theo đường lối thứ hai. Toàn thể văn kiện nhắm trình bày thánh thể như là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sinh hoạt của hội thánh. Điều này lại càng được áp dụng cách đặc biệt cho các linh mục. Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề giữa khía cạnh khách thể và giữa khía cạnh chủ thể. Thứ nhất, giữa khía cạnh khách thể, mối liên hệ giữa thánh thể và chức linh mục được biểu lộ vào lúc thiết lập. Thánh thể cũng như chức linh mục được thiết lập trong bữa tiệc ly. Lý do hiện hữu của chức tư tế thừa tác đã được cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô qua việc bẻ bánh và chia sẻ chén rượu. Thứ hai, giữa khía cạnh chủ thể, linh mục không chỉ nhận lãnh chức thánh để chủ sự thánh lễ, nhưng còn được đòi hỏi hãy mang lấy những tâm tình của đấng đã hiến mạng sống của mình cho đoàn viên. Điều này sẽ còn được tông huấn Sacramentum Caritatis nhắc lại ở số 80 khi nói tới linh đạo của linh mục, nhắc lại những lời mà giám mục nói với tân chức trong lễ thụ phong: con hãy nhận các lễ phẩm của danh thánh để dâng hy lễ thánh thể. Con hãy ý thức điều mình làm, hãy bắt chước điều mình cử hành, hãy hòa hợp đời sống với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta cũng có thể rút ra và hệ luận thực hành khác. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 23 nhắc nhở linh mục hãy nhớ mình là một bí tích của Đức Kitô, vì thế cần phải để cho người được nổi bật lên. Không ai được phép trình diễn mình như là nhân vật chính. Một chi tiết cụ thể là không ai được tự tiện thay đổi các nghi thức phục vụ theo sở thích của mình. Thiết tưởng có một điều không kém quan trọng theo đời sống linh mục khi được thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh. Vào thời buổi hiện đại, cuộc đời chúng ta bị phân tán bởi trăm công ngàn việc, với nguy cơ là chúng ta sống tha hóa, mất hướng đi. Vì vậy, cần phải quy chiếu về một trung tâm để tìm thấy một sự thống nhất nội tâm. Trung tâm ấy là thánh thể, nghĩa là chính Chúa Giêsu thượng tế. Nhờ kết hiệp với người, chúng ta gặp thấy một ý nghĩa cho những kế hoạch hoạt động, ưu tư của đời sống linh mục. Thánh lễ phải là trung tâm của mỗi ngày, khởi điểm và đích điểm của việc cầu nguyện, nơi an nghỉ giữa những vất vả, khởi điểm và mục tiêu của các chương trình mục vụ. Nói cho cùng, khi ở gần kề Chúa Kitô, đến một ý thức sự cao quý cũng như giới hạn của mình. Không có thầy, các con không làm gì được. Những điều này được Công đồng Vaticano II đề cập trong sắc lệnh về đời sống linh mục ở số 13 và 14.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.